đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Ngũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại trong cái giữa tháng 4 thì chúng ta chắc chắn rằng sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng mà thời tiết vào giữa tháng 4 này thì coi đẹp lắm đó chị Thủy. Không biết rằng chị em của chúng tôi ở bên Houston thì có giống như ở bên Dallas Fort Worth hay không ạ? Đẹp không?
Giống y như vẫn là twin sister chị Thương Hà ơi, vẫn là sinh đôi. Rất là đẹp, tuyệt vời, vẫn có cảm tưởng như là những ngày đầu xuân đó, trời còn rất là lạnh, đặc biệt từ hôm qua tới bây giờ bữa nay thì là trời lại còn mát lạnh nữa. Rất là dễ chịu, thoải mái chị. Hôm qua thì mưa gió tơi bời nhưng mà ngày hôm nay thì trời nắng đẹp lắm, hy vọng bên Dallas cũng như thế. Và cũng trong như chị Thu Nga vừa mới nhắc, trong cái tuần giữa tháng 4 này đó thì có rất nhiều điều để nói. Cái tháng 4 là cái tháng bao giờ cũng làm cho lòng người mình tự nhiên nó trùng xuống, phải không chị?
Dạ, vâng,
dù là
rồi.
Người lớn hay người trẻ đó cũng có những cái bồi hồi nhớ về những cái chuyện đã xảy ra, mặc dù 39 năm qua người Việt Nam phải bỏ nước ra đi để mà chạy trốn cộng sản rồi, nhưng mà cứ mỗi cái dịp tháng 4 này thì không tránh khỏi nhớ lại những cái chuyện xưa. Trong tuần vừa rồi thì mình đã cũng có nghe nhiều những câu chuyện của những người lớn, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy muốn được hỏi quý vị phụ huynh là quý vị phụ huynh đã chia sẻ được với con em mình những điều gì về ngày 30 tháng 4 năm 75 để cho tuổi trẻ Việt Nam hiểu được như thế nào về ngày này và hiểu được cái lý do tại sao mà chiến tranh ở ngoài mặt trận đã chấm dứt 39 năm trước mà chiến tranh ở trong chiến tranh ở giữa cái lần danh quốc cộng đó vẫn còn nối tiếp qua bên hải ngoại và ngay cả ở trong nước nữa. Dù là 39 năm sau chúng ta cũng thấy là các nhà đấu tranh dân chủ càng ngày càng mạnh mẽ, nhất là giới tuổi trẻ, và đó là cũng là cái đề tài mà chúng tôi muốn chú trọng vào ngày hôm nay, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, nghĩa là phụ huynh đã truyền những cái ý tưởng, những cái cảm tưởng hay là những cái câu chuyện của mình như thế nào về cái biến cố 30 tháng 4, và cũng ngược lại thì hỏi rằng tuổi trẻ đã học được cái gì ở 30 tháng 4 mà do cha mẹ của mình đã nhắn nhủ lại với mình, đã nhắc nhở lại với mình. Và hôm nay đây thì chúng ta trong mùa 30 tháng 4 thì chị Thủy đã nhắc nhở cho chúng ta, cho mọi người thấy rõ ràng rằng là ai cũng thấy rõ đó, là sau cái ngày 30 tháng 4, cái ngày mà Cộng sản gọi là giải phóng miền Nam để mà coi như thống nhất đất nước về một mối đó, thì chúng ta thấy rằng cái lằn ranh quốc cộng vẫn còn tiếp diễn. Và có một cái câu thơ tôi nhớ hình như là đó, thơ của Vô Danh là bao năm chinh chiến ta còn gặp, sao thuở thanh bình lại biệt ly. Trong cái thời mà còn chiến tranh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa giữ vững miền Nam cho chúng ta thì gia đình cũng còn sum họp và tất cả mọi chuyện đều xảy ra thật là bình an và hạnh phúc cho những người ở tại hậu phương. Thế nhưng mà sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì cái cảnh mà loạn ly, cái cảnh mà tù đầy vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy cho nên là không biết tuổi trẻ đã học hỏi được cái gì từ cái ngày 30 tháng 4, cũng như là phụ huynh đã nhắc nhở cho các con em như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi rất mong là các bạn trẻ sẽ gọi vào để đóng góp những cái cảm nghĩ, những cái điều suy nghĩ của các bạn về cái ngày 30 tháng 4 mà các bạn đã học được cái gì từ cha mẹ của mình, phải không chị?
Vâng, và phụ huynh đã chia sẻ được những điều gì với con cái. Ở đây chúng tôi muốn nói đến chuyện chia sẻ thật sự mà con cái nghe, con cái hiểu đó, chứ không phải là nhiều khi mình chỉ cứ giảng lý thuyết mà con cái mình không nghe gì cả. Và hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mà bảo Việt Cộng phải để trong ngoặc kép là Việt Cộng cứ nói là giải phóng miền Nam. Nhưng mà bây giờ rất nhiều những người dân ở Việt Nam mới nói rằng chính nhờ ngày 30 tháng 4 mà giải phóng được miền Bắc đấy chị. Người dân miền Bắc sau đó mới hiểu được cái sự dối trá của chủ nghĩa cộng sản và của Đảng Cộng sản. Chứ trước đó, đó là cái thế giới duy nhất mà họ biết, thành ra họ không hiểu gì về tình hình miền Nam cho đến khi ngày 30 tháng 4 năm 75 xảy ra, họ mới mở mắt, bừng mắt ra. Và đó mà chúng cho nên chúng ta mới thấy cái phong trào mà tuổi trẻ mà dấn thân mà tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam nó không phải chỉ xuất hiện ở trong Nam mà lại cũng rất kể cả ở ngoài Bắc nữa, rất là mạnh mẽ từ Bắc vào Nam. Cho nên tuổi trẻ hải ngoại cũng cần phải được keep up, người ta gọi là keep up, phải theo kịp với lại cái đà này của tuổi trẻ ở trong nước, phải không chị Thu Nga? Yeah. Chiến tranh thật sự thì đã chấm dứt, nhưng mà chiến tranh ý thức hệ về cuộc về cộng sản và quốc gia thì bây giờ mới là đang cái là cái giai đoạn rất là gay go mà phụ huynh cần phải tiếp tay rất nhiều. Trước đây chúng ta đã thua cái cuộc chiến tranh tâm lý, mình không thua ngoài mặt trận nhưng mà mình thua cái cuộc chiến tranh tâm lý đối với lại dư luận hải ngoại. Thì bây giờ chúng ta đang là những người hải ngoại đây, thì mình đang cần rất là tiếp tay vào trong cái cuộc chiến tranh về ý thức hệ này đối với lại con em của chúng ta ở hải ngoại này. Còn thì tuổi trẻ ở trong nước thì đã có những người đang đứng lên để mà làm công việc đó rồi. Thành ra cái nhiệm vụ của phụ huynh mình ở bên này trước nhất, người ta gọi là tư thân tẩy ra, thắng chị Thương Nga rồi với chị Quốc. Thành ra xin mời các phụ huynh cùng gọi vào để mà cho chúng tôi biết quý vị đã chia sẻ được như thế nào, cùng chia sẻ để mà các bậc phụ huynh chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, và cũng mời những người tuổi trẻ gọi vào để xem các em biết gì về ngày 30 tháng 4 năm 75 cũng như về phong trào mà tuổi trẻ đang đứng lên đấu tranh ở trong nước, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái bổn phận, cái trách nhiệm của phụ huynh rất là quan trọng. Tại vì có nhiều khi qua đây vì cái đời sống, vì công ăn việc làm, cho nên là có những bậc phụ huynh không có thể là không hoặc là nói rất là ít về tại sao mà mình có mặt ở nơi đây. Vì vậy cho nên có nhiều em cũng đã rõ ràng là đã nói như vậy, nghĩa là khi mà các em còn nhỏ rồi cha mẹ qua đây vì cái sinh kế của gia đình sau cái cuộc đổi đời mà phải lập nghiệp lại từ bàn hai bàn tay trắng, cho nên là họ không có thời giờ để mà họ nói với con em của họ tại sao họ tới đây. Cho nên khi mà con em của họ lớn rồi thì các con em đó rõ ràng rằng tự học từ sách vở, tự học khi mà các em có dịp sinh hoạt với cộng đồng thì các em mới biết đến cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và cái sự hy sinh cao cả của các bậc cha chú như thế nào. Thì các em tự nhiên là ý thức được chuyện đó, nhưng mà không phải tất cả mọi gia đình đều như vậy. Có nhiều gia đình cũng đã rèn luyện, cũng đã dạy dỗ cho các con em biết là tại sao, cái lý do gì mà mình phải lưu lạc đến mãi tận ở đây. Nhưng mà cũng có nhiều gia đình là các em hoàn toàn không biết gì hết, chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga, mà hơn lúc nào hết đây là cái thời điểm mà cái sự đóng góp của phụ huynh quan trọng hơn rất là nhiều, và cả cộng đồng, cả xã hội nữa. Chúng tôi vẫn cứ nhớ rằng người ta nói, tục ngữ của Mỹ nói rằng để mà nuôi dưỡng một đứa trẻ cần cả một cái làng, it takes a village để mà raise a child. Thành ra đối với bên này cũng vậy, trong cái cuộc mà chiến tranh mà ý thức hệ giữa cộng sản và quốc gia như thế này đó, rất là cần ngoài cái sự mà góp tay của cha mẹ, cần của xã hội cộng đồng. Chị Thương Nga cũng nhìn thấy, nhất là cái thời điểm này thì chị, rất nhiều người trẻ bây giờ đang lớn lên thành công ở bên xứ này và bắt đầu bước vào cái môi trường chính trị trong cái đường này, mà người ta bảo rằng đó, một khi một cái người chính trị mà đi sai đường đó là có thể giết hại, nghĩa là tàn hại, gây ra những cái hậu quả khôn lường. Cứ nhìn cái cuộc những cái người trẻ đang là các đại diện dân cử đó ở những nơi bây giờ càng ngày những tên tuổi Việt Nam càng lên ở khắp mọi nơi, thành ra ảnh hưởng rất nhiều đến với cuộc chiến tranh quốc cộng này, chị Thu Nga. Chúng ta cứ nhìn cái vụ mà vừa mới xảy ra bên Irvine thì chúng ta cũng nhìn thấy cái điều đó như thế nào, cũng như là cái chuyện xảy ra ở tại Việt Nam ở tại thành phố Houston này, giữa cái sự mà kết nghĩa giữa thành phố Irvine và Nha Trang và cũng như là thành phố Houston và Đà Nẵng, để mà nhìn thấy cái sự khác biệt rất là mạnh mẽ của không những ảnh hưởng của gia đình mà là còn ảnh hưởng của xã hội và của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại nữa, chị Thương Nga.
Dạ vâng, và cái việc mà kết nghĩa mà ông Larry A. Grant mà đề nghị để mà kết nghĩa Irvine với lại Nha Trang đó, thì đã bị cộng đồng của người Việt tị nạn Cộng sản đã bẻ gãy. Vì vậy cho nên ông này phải rút lại cái lời đề nghị đó. Nhưng mà thấy chúng ta thấy rõ ràng là không có một cái chuyện gì gọi là bất chiến tự nhiên thành. Thành ra phải có một cái sự, một cái ý chí, một cái sự đoàn kết, một cái tiếng nói mạnh mẽ. Và những cái tiếng nói mạnh mẽ đó phát xuất rất là nhiều từ những người trẻ, những người trẻ đã đi vào dòng chính của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta thúc giục và chúng ta khuyến khích tuổi trẻ đi vào dòng chính để mà làm những cái công việc gì mà có lợi cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản và cho cái công cuộc đấu tranh, thì cái điều đó chúng ta nên làm. Vì vậy cho nên là cái Irvine thì người cộng đồng của người Việt đã chiến thắng, nhưng mà tại ở Houston thì kết nghĩa với Đà Nẵng thì coi như là đã thất bại.
Không, cũng vâng, tại vì ở đây cộng đồng cũng làm dữ lắm, chị cũng đã lên gặp ở trên bà thị trưởng rồi cũng nói năng rất nhiều, thành ra bây giờ vụ đó bây giờ đang tạm chìm xuồng, chưa thất bại nhưng mà không thành công, mà chắc sẽ không thể thành công được nhưng mà chưa thất bại, thành ra vẫn còn người dân ở đây vẫn còn nhiều cái hồi hộp lắm mà. Vâng, và còn trước mặt thì còn nhiều điều, thành ra tuổi trẻ Việt Nam rất cần ý thức rõ ràng về cái điều này. Tại vì người trẻ thì nhiều khi hăng hái quá độ, nhiều khi có thiện chí tốt lắm, chứ không phải là chúng ta cũng không có nói rằng bị sai trái hay là gì. Nhiều khi là có thiện chí nhưng mà vì thiếu kinh nghiệm và rồi lại dễ bị ảo tưởng, lại bị khích bác, lại bị cái nghị quyết 36. Nhất là Nguyễn Thanh Sơn, chúng ta thấy cái đi qua đi tới thì lưu ở bên này hoài, mà mỗi lần đi qua một cái đó là lại vơ một cái mẻ lưới ra thì lại có bắt được một vài con cá khờ dại của người Việt Nam. Thành ra cái điều đó cũng rất là cần để mình ý thức trong cái dịp 30 tháng 4 này. Chúng tôi muốn mời quý vị phụ huynh cùng gọi vào để chia sẻ là quý vị đã chia sẻ với con em như thế nào về biến cố 30 tháng 4, 75 năm xưa và cái tình trạng mà tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước bây giờ đang đứng lên để mà đấu tranh cho tự do dân chủ, và người hải ngoại cần phải tiếp tay hỗ trợ cho những điều này như thế nào. Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào để mà chúng ta cùng chia sẻ lẫn nhau, hay chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và tuổi trẻ ngày hôm nay không phải tất cả mọi người đều không biết gì hết, nhưng mà có nhiều người đã nhận thức được cái việc mà cái chế độ Cộng sản đã không mang lại cơm no áo ấm cho mọi người. Ngay những tuổi trẻ ở trong nước chúng ta thấy nhiều bộ mặt trẻ đã đứng lên chống lại cái chế độ Cộng sản. Mà những lớp người trẻ tuổi đó không biết cái gì về cái chuyện mà của người lớn, nhưng mà họ thấy rõ ràng rằng chế độ Cộng sản là cần phải thay đổi, cần phải bị lật đổ thì mới được. Thành ra cái bài hát mà của Trịnh Lâm Ngân mà anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh á, chúng ta thấy cái lúc đầu đó tôi nghe nhớ rằng cái bài hát đó được Ngọc Minh hát lên làm cho mọi người là trong tim là tan nát, là nếu mà tôi được phép thần thông tôi sẽ đưa anh ở đây, có nghĩa là Cộng sản, đi thăm Sài Gòn 5 năm về trước, cái lúc đó cái bài đó được sáng tác đó, để cho anh thấy giải phóng được, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh. Thành ra tại vì từ cái lầu cao, từ cái góc phố đông cho tới hang cùng ngõ hẹp buồn lầy, chúng ta nghĩa là những cái cảnh đó, nhưng mà người dân vẫn sống trong thanh bình và hạnh phúc, chứ không phải là sống trong cái cảnh mà hiện thời bây giờ dưới ách cai trị của Cộng sản.
Để xin được nhắc lại đề tài ngày hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì, biết gì về ngày 30 tháng 4, 75, và xin mời quý phụ huynh chia sẻ những cái cảm nghĩ của quý vị đối với con em. Đây là cái tháng 4 đen mỗi năm là cái cơ hội rất là tốt để cho phụ huynh Việt Nam dùng cái thời điểm này để mà nhắc nhở con em mình. 713-664-8002, xin mời vị thính giả nãy giờ chờ rất là lâu trên đường dây ạ.
Vâng, chào hai bà Vũ Thị Thực Thủy và bà Thu Nga.
Vâng, xin chào ông, xin được biết cái danh của ông.
Vâng, tôi là cựu đại úy phi công thuộc không lực Hoa Kỳ, cũng là cố vấn cho sư đoàn 1 bộ binh từ 1970 đến 75, đến những ngày cuối cùng của thất thủ miền Nam Việt Nam.
Ồ, ông là cố vấn cho Việt Nam, tức là ông
vâng,
thuộc quân đội Hoa Kỳ.
Ồ,
vâng,
dạ. Mỹ hồi 73 Mỹ rút về đó.
Ồ, dạ vâng. Dạ vâng, thưa vâng, không biết là ông có con em ở trong nhà không, và ông chia sẻ những cái điều gì với con em trong ngày này?
Đây là tôi nhắc nhở lại tất cả thì cũng đồng bào tị nạn Việt Nam cũng như là các bạn trẻ lớn lên sau này chưa có hiểu rõ và cũng đã biết nhưng mà đã quên đi ngày 30 tháng 4. Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thật là quốc thần. Quân lực Việt Nam Cộng hòa trước đây là số 1 ở Đông Nam Á ngang hàng với Trung Quốc và có thể mạnh hơn Trung Quốc nữa. Nhưng vì thế lực của các cường quốc đã xấu xẻ và bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, cũng như Wikileaks đã tiết lộ và vâng, tất cả đều bạch thỏa.
Vâng, thì, thưa ông như thế này.
Việt Cộng đã là...
Dạ, thưa ông ấy.
Sau những 12 ngày đêm...
Dạ, vâng, thưa ông.
...dồi bom và... Việt Cộng đã đánh đường đầu hàng Mỹ.
Dạ vâng, thưa ông, bây giờ chúng tôi xin đề xin, dạ chúng tôi xin đề nghị ông như thế này, tại vì trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, thành ra chúng tôi muốn xin ông chia sẻ những cái điều mà ông nói với con cháu ở trong nhà, con em ở trong nhà. Từ năm này qua năm khác trong vòng 39 năm qua thôi hả chị Thu Nga?
Dạ,
tại vì khi mà chúng ta mà nói chung cho đại chúng như vậy đó thì mình trở thành những người diễn giải hùng biện, thành ra không biết là có ảnh hưởng gì được đến tuổi trẻ hay không. À, thành ra nhất là nó đi ra ngoài khỏi cái khuôn khổ của chương trình tình yêu và giữa gia đình hả chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, chúng tôi xin thưa với quý vị đó là cái chương trình này đó, đây là cái chương trình tình yêu và gia đình, thì chúng tôi là phụ nữ, chúng tôi chỉ nói ở trong cái phạm vi này thôi. Còn nếu mà bây giờ mà mở ra một cái chương trình mà có cái tính cách mà chính trị quy mô đó, thì lại chắc là phải nhờ những người mà thông hiểu về chính trị nhiều hơn, và nó sẽ là bao quát lắm, nó sẽ là bao la lắm, là chúng ta nói không
nhất là lại nói đến Mỹ với Việt Nam.
Dạ,
thì
vâng,
tuổi trẻ nghe cũng hết hồn, mình đang sống ở bên Mỹ vậy.
Dạ,
giờ nghe nói ở Mỹ bỏ rơi Việt Nam rồi đổ tội cho mọi cái gì cũng tội cho Mỹ hết, tự nhiên nó sẽ gây làm cho trẻ con Việt Nam mình ở bên này nó sẽ hoang mang. Những cái chuyện đó ông nói rất đúng, tất cả những điều ông nói chúng tôi phải công nhận là rất đúng, nhưng mà chúng tôi xin chân thành cáo lỗi. Vâng, không phải trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Thành ra vâng, xin phép ông cũng như những quý thính giả khi mà gọi vào đó, thì xin quý thính giả giữ dùng cái đề tài trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Tại vì bao nhiêu các bậc phụ huynh khác đang nghe, con em của chúng ta tuổi trẻ cũng đang nghe, để muốn nghe từ bậc cha mẹ nói trong cái tâm tình của người cha mẹ truyền lại cho con cái, thì cái điều đó nó ảnh hưởng hữu hiệu hơn và trẻ con
đúng
nó rồi, dễ hiểu hơn, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, thì chúng tôi chỉ muốn biết ý kiến của quý vị là quý vị cũng đã là hướng dẫn con cái và cho con cái biết rằng cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta qua đi, đó là cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, cũng như là nếu các em trẻ ngoài kia, các em học được cái gì, cái ngày 30 tháng 4 các em có hiểu được tại sao mà chúng ta có mặt ở đây hay không, và các em học hỏi những cái điều đó từ đâu, từ cha mẹ hay là từ đâu, thì chúng tôi rất là mong. Và xin nhắc lại một lần nữa là thưa quý vị, chương trình này là chương trình tình yêu và gia đình. Trong cái khuôn khổ mà hạn hẹp như thế này thì chúng tôi chỉ muốn nói về cái đề tài này mà thôi. Còn nếu mà quý vị nói về những cái chương trình mà chính trị rồi thì chúng tôi đã có những cái chương trình riêng để cho quý vị có thể là đóng góp. Ví dụ như là chương trình của đài Sài Gòn ở Dallas thì có chương trình của ông Phan Nhật Nam, hay là những chương trình của những người mà mời đặc biệt để mà nói. Còn ở trong này thì chị Thủy và Thu Nga chỉ muốn nhắc nhở lại với quý vị là tình yêu và gia đình, tuổi trẻ hiểu gì về ngày 30 tháng 4, và phụ huynh đã dạy dỗ con cái của mình, đã hướng dẫn con cái của mình hiểu được gì về ngày 30 tháng 4. Dạ.
Vâng, bởi vì nếu mà mình không nhắc nhở, không được nhắc nhở ngay từ trong nhà đó, thì tuổi trẻ sẽ khó mà có dịp mà hiểu rõ về cái cuộc chiến quốc cộng rất là phức tạp hiện nay. Thành ra khi mà vừa rồi khi nghe vị thính giả nhắc đến những cái vấn đề mà chiến lược, chiến thuật rồi thì của quốc tế, lại lan rộng đến ra cả quốc tế nữa, thì là sẽ làm gây sợ, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gây bối rối cho những em rất là trẻ đang lắng nghe chương trình này ngày hôm nay. Với lại một phần nữa, chị Thu Nga thấy đó, ra hầu hết gia đình Việt Nam mà khi mà quyết định mà liều chết bỏ nước ra đi hồi năm 75 đó, phần lớn cái lý do chính là để cho con em mình không phải sống dưới chế độ cộng sản. Bây giờ thì những cái người trẻ này 39 năm sau đã trưởng thành rồi, họ đã cũng có thể đã có con em cũng đang bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành nữa, phải không chị?
Yeah.
Thành ra và rất là thành đạt trong xã hội mới, đem lại nhiều hãnh diện cho người Việt tại hải ngoại. Nhưng mà họ biết gì về Việt Nam? Có hiểu tại sao cha mẹ phải bỏ cửa ruộng vườn như mồ mả ông bà tổ tiên để mà bắt đầu lại cuộc đời từ con số 0 hay không? Và để cho các em ý thức được là cái sự mà gian trá và xảo quyệt của người cộng sản và cái chủ nghĩa cộng sản là như thế nào, để mà tránh được không có bước vào bây giờ. Nếu mà đem tất cả những cái thành đạt của họ ở xứ sở này mà rồi họ lại đem về mà lại nghe theo cái miệng lưỡi ngon ngọt mà xảo quyệt của cộng sản đó, mà rồi lại thì lại còn sẽ làm hại rất nhiều cho đất nước Việt Nam cũng như cho cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại, chị Thương Nga.
Dạ, dạ
vâng. Dạ, 7136648002, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây, nhưng mà xin được nhắc lại một lần nữa, chúng tôi vô cùng cáo lỗi là chúng tôi sẽ buộc lòng phải kéo xuống nếu một quý vị nói đi ra ngoài đề tài này, tại vì chủ đề 30 tháng 4 thì trong tháng này có rất nhiều chương trình khác nhau để mà có thể quý vị có thể chọn cho thích hợp với những điều quý vị muốn phát biểu. Trong chương trình này chúng tôi muốn chỉ được nghe từ giới phụ huynh nói gì với con em của chính mình, chứ không có nói với đại chúng, là chị Thành Nga nhỉ? Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ,
dạ,
xin chào ông.
Tôi tên là Quân.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Quân.
Chào hai chị và quý khán giả trên đài. Dạ, tôi thấy rằng cái đề tài ngày hôm nay đó nó rất là xác thực và rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt mình khi đã di tản qua đây đó. Dạ. Cái biến cố 30 tháng 4, 75 đó, thì hầu hết cái lứa tuổi của con tôi thì thật ra thì lúc đó tôi cũng chỉ có lên 10, lên 9, lên 10 thôi. Nhưng mà tôi hiểu được cái cuộc chiến. Nhưng mà bây giờ khi mà đi qua Mỹ này rồi, tôi đem theo mấy đứa con qua đây đó. Thì nó đi qua Mỹ cái lúc nó còn nhỏ. Bây giờ đó thì nó, các cháu thì nó cũng đã đang học đại học. Nhưng mà khi đó, trong cái tâm thức của nó thì nó cũng không có quên được. Là bởi vì nó ở sanh ở Việt Nam. Và anh em của nó thì rất còn đông ở Việt Nam, mà bạn bè cũng vậy. Cho nên cái suy nghĩ của tụi nó không có giống như là các bậc cha chú đã di tản qua đây. Mặc dù là chúng ta là đều sống ở nước Mỹ. Cái suy nghĩ của nó không nghĩ vậy, mà nó đơn giản nó nghĩ là đi theo gia đình, cha mẹ phải qua đây vì phần lớn là kinh tế. Nhưng mà tôi vẽ lại cái bức tranh 30 tháng 4 và cái sự mà sụp đổ của nền Cộng hòa đó thì cho nó thấy rằng phần lớn người Việt mình di tản qua đây là vì tị nạn cộng sản. Mà tôi cũng đã chỉ cho các cháu nó thấy đó là cộng sản, cái bộ mặt của nó là như vậy. Thế thì bây giờ 30 mấy năm qua đó thì chúng ta đó mà có dịp mà quay về đó, quê hương đó, thì các cháu nó thấy là đất nước thì nó như vậy, nhưng mà nó vẫn chưa nhìn ra cái sự thay đổi và cái sự cái lòng mà chia rẽ cái con người đối với người dân tộc Việt Nam. Tôi nói lấy cái ví dụ mà điển hình duy nhất đó là thằng mấy đứa con tôi đó, nó chỉ chạc tuổi mấy cô sinh viên Phương Nguyên thôi và Đinh Nguyễn Kha thôi. Đó là hai cái tấm gương đấu tranh mà của tuổi trẻ đó là rất là anh dũng và sâu sắc nhất. Là một cái gương mà cho các cháu thấy là, tôi lấy ví dụ là tại sao các cháu, các anh em, các bạn bè cùng lứa tuổi là có thể nó yên tâm nó học hành rồi ra trường kiếm một tấm bằng đi làm. Thì làm sao mà mấy bạn như vậy lại dấn thân vào con đường đấu tranh để rồi mà cầm tù tội đến bây giờ khổ sở. Đó là một cái gương mà để ra thấy rằng đó là muốn có một cái nền dân chủ thật sự ở quê trên quê hương Việt Nam. Và cho dù ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng đã nói với các cháu rằng, cháu còn phải nên nhớ rằng dù mình có sống ở đâu mình cũng đừng có quên Việt Nam. Và mình phải đóng góp cái khả năng của mình để mà không, tuy là không được như là Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Nguyên, nhưng mà mình phải làm cái điều gì đó để cho dân tộc mình. Mà nên nhớ rằng bố mẹ qua đây không phải vì lý do kinh tế, mà các con nên nhớ rằng ở Việt Nam thì tụi con có nghĩ rằng tụi con ra trường tụi con sẽ làm gì hay không, hay vô tình là biến thành một công cụ của tụi cộng sản mà thôi, rồi cũng quay lại làm hại dân tộc mình. Đó, các con phải nên nhớ điều đó, mà các con phải nghĩ có thể điều gì làm được để các con làm cho dân tộc Việt Nam. Dạ, xin chào hai vị.
Dạ, xin cảm ơn ông Quân rất là nhiều. Ông Quân đã đi sát đấy chủ đề của ngày hôm nay, chị Thanh Nga. Vâng, điều ông Quân nói rất là quan trọng, tại vì sự nhắc nhở của cha mẹ con cái. Thí dụ trong từng bữa ăn thôi, chị Thanh Nga, khi mà con em mình nó phát biểu một điều gì đó, mình sẽ nói là con thấy ông, con đang ở bên Mỹ, con mới nói điều đó được. Con mới chỉ trích được ông Obama, con mới nói được ý kiến này, ý kiến kia. Con mới tự do ngôn luận, con mới có báo chí tự do để mà con đọc, con ở Việt Nam đâu có những cái điều đó. Luôn luôn có bao nhiêu điều để mà phụ huynh có thể đem so sánh với đời sống bên này và Việt Nam, để cho trẻ con thấy cái quyền tự do ở bên này, phải không chị Thư Nga? Tự do suy nghĩ, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do chỉ trích, công kích, rồi cái tinh thần dân chủ cũng vậy, tự do tranh cử, rồi tự do đi bầu, nghĩa là hoàn toàn mọi Đó là những cái điều rất là rõ để cho trẻ con thấy cái chế độ tự do nó khác với chế độ cộng sản là như thế nào, chị Thư Nga?
Dạ vâng, và ông nói rất là đúng, vì có nhiều trẻ em họ chỉ nghĩ một cách đơn giản là chỉ đi theo cha mẹ qua đây và không có hiểu cái lý do. Có thể là rồi sau này rồi có thể là hiểu lệch lạc là cha mẹ qua đây vì cái đời sống sung túc hơn, vì kinh tế. Vì vậy cho nên là cái việc mà nhắc nhở con cái rất là đúng, và chúng ta thấy là có nhiều cái sự hy sinh vô bờ làm cho chúng ta không thể nào mà cầm được nước mắt. Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại những cái clip mà về tài liệu đó, thì có một người đàn ông đã cột con lại trong cái sợi dây thừng rồi nhờ người ở trên tàu kéo lên, nghĩa là gửi con đi qua cái xứ tự do mà mình ở lại. Nhìn cái cảnh đó không thể nào mà không rơi nước mắt được chị. Thành ra cái sự hy sinh vô bờ của cha mẹ để con cái có được một cái tương lai khi mà đến được đất nước tự do này.
Và cái hy sinh đó không thể nào vì lý do kinh tế, tại
vâng,
không ai vì lý do kinh
vậy.
Tế
dạ.
Mà lại đi vào cái chỗ chết, hay là đẩy vâng. con mình vào trong những cái chốn bơ vơ như vậy, chỉ để không phải sống dưới chế độ cộng sản mà thôi. À, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chúng tôi cư sĩ Thần Hiến xin thân ái kính chào hai vị Mỹ Lưu Hào Kiệt của
dạ.
Đài 900M.
Dạ, vâng,
tất cả các khán giả của đài.
Dạ, xin chào ông Trần Hiến, không dám nhận được điều ông nói.
Chúng tôi rất là cảm kích đã được nghe quý vị mở cái chương mục mà để mà hướng dẫn cho các con em của mình, cái vị phụ huynh mình phải làm cái gì để cho các em hiểu thế nào là ngày 30 tháng 4. Tất cả sự dạy dỗ bên ngoài, có em có đi có được, có may mắn thì nghe được, có em thì không nghe được. Nhưng mà chắc chắn rằng cha mẹ có nhiều thì giờ để nói chuyện với con cái. Cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn thưa cùng tất cả quý anh chị em, tất cả quý khán giả của đây, là hãy giảng cho các em hiểu tại sao chúng ta có mặt ở trên đất nước này. Và tại sao cha mẹ là hiện hữu ở đây và các em có mặt ở xứ này. Bây giờ xin đừng quên những ngày tháng cũ, những ngày tháng mà chúng ta đã khổ cực ở trên bước đường lên đến tị nạn của mẹ cha. Và có em cùng theo bước chân của mẹ cha rớt lên rớt xuống xuống biển, chụp được cái chân, níu được cái tay mà còn sống sót được tới ngày hôm nay. Và có những gia đình thì đã hy sinh, anh phải sống, người mẹ phải chết để cho con theo người cha, ôm cổ người cha đưa lội vào bờ. Những tấm gương đó làm sao chúng ta có thể quên được. Chắc chắn rằng cha mẹ, những người ở cảnh ngộ này không quên được. Vì vậy, chúng ta có bổn phận, những người đi trước, phải nói cho con em hiểu được cái thống khổ của 30 tháng 4 của những người Việt tị nạn. Và tại sao chúng ta yêu thương quốc gia Việt Nam, tại sao chúng ta yêu thương tự do, bởi cái mảnh, cái tự do mà chúng ta có được phải trả bằng máu và nước mắt, bằng cả sinh mạng của cả một dân tộc. Thành ra chúng tôi rất là mong và cảm kích đại và nói lên những tiếng nói, mở rộng tiếng nói để cho tất cả phụ huynh có dịp 30 tháng 4 nhìn lại mình và thương yêu và dạy dỗ các con em. Như chúng tôi một điển hình, con chúng tôi có một bác sĩ, cộng sản luôn luôn nhẹ nhàng và dụ dỗ. Chúng dụ dỗ con tôi nào là về để mà dạy dỗ bên Việt Nam, làm điều họ đưa là đủ thứ. Nhưng may mắn chúng tôi là chúng tôi có dạy con em. Thành ra cháu có hỏi chúng tôi rằng, ba giờ ở bên đó nó mời con đi qua dạy, trả lời như thế này. Tôi nói, con hãy nhìn ba này. Ba chưa bao giờ bước chân mà lúc nào ba cũng rúa xả cộng sản. Vậy thì con làm cái điều gì cả. Để tự suy nghĩ lấy, mà cháu phải từ chối. Cái điều đó nó rõ ràng, nếu mà chúng ta không dạy, thì phải là mất đi một người là đi về phía kia và có làm lợi cho cộng sản. Vậy thì đừng có quên cái nhiệm vụ của cha ông, của những người bậc sinh thành rất là quan trọng từ con cái. Bên ngoài người ta có thể dụ dỗ con mình, nhưng mà chính mình là những cha, những mẹ, chắc chắn rằng lời nói của mình sẽ nặng ký hơn tất cả những lời dụ dỗ bên ngoài. Rất mong quý vị, và nhất là 30 tháng 4, cả chúng ta cùng nhau đến tham dự lễ 30 tháng 4 để nói lên cái tinh thần yêu nước và yêu quê hương của chúng ta.
Cảm ơn ông Trần Hiến rất là nhiều. Nhất là đặc biệt cảm ơn ông cái điều ông chia sẻ về cái cách mà ông nói với con ông đó. Vâng, và cái nhìn cha mẹ này, cha mẹ đã, tại sao cha mẹ chống cộng như vậy và lý do tại sao những cái điều ông nói rất là chính xác. Vâng, rất là cảm ơn ông. Vâng, xin chị Thu Nga, những cái điều này khi mà phụ huynh, chắc chắn phụ huynh nào trong 39 năm ở tại hải ngoại này thì cũng có rất nhiều dịp nói chuyện với con cái mình về điều này rồi. Thành ra bây giờ xin quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, với số điện thoại 713-664-8002, quý vị có thể là chia sẻ những cái điều mà quý vị đã dạy dỗ con con cái, hướng dẫn con cái cái ngày ý nghĩa của ngày 30 tháng 4. Tại sao mà có ngày 30 tháng 4, tại sao mà quý vị có mặt nơi đây cũng như là tuổi trẻ đã hiểu được gì về ngày này do cha mẹ của mình dạy lại cho mình. Và một lần nữa số điện thoại là 713-664-8002 và chúng tôi chỉ nói trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Vì vậy cho nên là những cái việc mà chính trị to lớn thì chúng tôi có những cái chương trình khác cho quý vị cùng tham gia.
Cũng như khi mà nói đến chuyện mà cha mẹ con cái đấy thì phụ huynh Việt Nam vẫn nổi tiếng là những cái người mà rất là quan tâm. Thật ra phụ huynh nào thì cũng quan tâm đến tương lai con cái, nhưng mà phụ huynh Việt Nam đặc biệt hơn nữa vì cái bối cảnh lịch sử rất là phức tạp của đất nước mình đó, thành ra lại rất là đặt nặng cái vấn đề mà làm sao để cho con cái nhìn rõ được cái những cái lý do mà tại sao cha mẹ lại phải liều chết ra đi như vậy, và luôn luôn đặt con cái lên trên cái hàng đầu lúc này để không muốn con cái mình trở thành những cái sống dưới chế độ cộng sản, để trở thành những cái công cụ cho nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản. Nhưng mà nếu mà mình không nói rõ nguyên nhân thì như vừa rồi chị Thu Nga mới nhắc cũng như ông Trần Hiến có nói đó, thì con em mình chỉ nghĩ đơn giản là để cho mà con em có được tương lai vật chất ấm no rồi học hành thành đạt, thì con đúng là ra đi chỉ vì lý do kinh tế mà thôi. Có một lần cũng trong một chương trình này có một người bạn trẻ gọi vào đấy chị Thu Nga, lại còn nói rằng trời ơi vì nhà ngày 30 tháng 4 thành ra qua đây bây giờ được học hành ăn học, được đi du học ngoại nước ngoài. Cái nghe thì trời ơi, tất cả những người sau đó gọi và rất nhiều là thính giả gọi vào chỉ trích em bé đó, nhưng mà thật ra em bé đó em nghĩ rằng ồ em đang nói rất là thật, bởi vì em chỉ nhìn thấy cái điều đó mà thôi, chỉ nhìn thấy những cái lý do vật chất, những lý do kinh tế mà không nhìn thấy, không cảm thấy ràng buộc với đất nước cội nguồn của mình. Tại sao cha mẹ mình lại phải bỏ địa ra nước ra đi, cứ đặt một cái câu hỏi đó và cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái câu tại sao cha mẹ phải bỏ nước ra đi, thì và giải thích cho con cái hiểu cái câu trả lời đó thì tự nhiên nó sẽ thấm dần vào trong con em của mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà cha mẹ mà chẳng may bị kẹt lại, giống như là còn biết bao nhiêu là người bị kẹt lại, cái lúc mà các em có thể làm nhờ cha mẹ nhắc lại, cha mẹ nên nhắc lại cho con cái là khi mà cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam đó, thì các em mà thuộc gia đình mà của quân dân cán chính miền Nam đó, các em không có được đi học tới nơi tới chốn, mà dầu mà có đi học đi rồi đó, đi khi mà đi ra làm việc đó cũng bị kỳ thị. Vì vậy cho nên là các em không hề nào có một cái tương lai nào hết. Vì vậy cho nên là cha mẹ phải cố gắng, nghĩa là hy sinh các cái mạng sống của mình để mà đi vượt biển, vượt biên, thoát khỏi cái ách của cộng sản thì các em mới có được cái ngày hôm nay. Vì vậy cho nên khi mà các em có được ngày hôm nay thì các em phải nhớ lại cái công ơn của cha mẹ đã hy sinh mà đem các em tới đây. Và các em cũng nhớ rằng cái điều đó là cái điều mà nếu mà các em đang sống ở chế độ cộng sản thì các em không có. Vì vậy cho nên là các em nói thì đúng nhưng mà cái ý nghĩa của nó lệch lạc đi. Không phải nhờ cái ngày đó mà các em mới có một cái ngày mà các em thành danh như ngày hôm nay. Nhưng mà cái chế độ của cộng sản nó sẽ dìm các em nếu mà cha mẹ các em ở lại. Cho nên mà khi mà các em qua đây là đánh đổi cả cái mạng sống của cha ông các em mà đem các em qua đây.
Vâng, có rất nhiều chuyện ở bên nước Mỹ này để cha mẹ có thể chỉ vào chia sẻ với con cái, ngay về cái sự ngay thật và dối trá thôi. Ở Việt Nam cái chuyện dối trá là thành một cái điều đương nhiên, gần như là một cái điều cần thiết để mà sống còn nữa, phải không chị Thu Nga? Phải nói thật ra là đi tù ngay là chết ngay. Thành ra con em chúng ta từ nhỏ đã toàn nghe những cái điều dối trá, trong khi sang đến đây đó thì thấy ngay rằng, ngay như ông Tổng thống Clinton mà khi mà bội thệ nó nói dối đó là cũng còn bị chút xíu nữa là bị bãi nhiệm. Thành ra đó là những cái điểm để mà cha mẹ phụ huynh có thể chỉ vào mà phân biệt, so sánh khác biệt giữa hai cái đời sống của hai quốc gia. Vấn đề luật pháp chẳng hạn, đi ở bên kia nếu mà bị tai nạn đi quá tốc độ mà bị phạt đó, thì cứ rút tiền cho cảnh sát, cho công an là xong, trong khi ở bên này mà làm như vậy thì vào tù lại thêm tội nặng hơn nữa. Đó là những cái điều rất nho nhỏ trong hàng ngày mà cha mẹ có thể chia sẻ với con em mình về sự khác biệt giữa cái đời sống bên này và ở Việt Nam. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Kính thưa chị Thanh Thủy với chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào ông ạ. Xin để biết quý danh của ông.
Tôi đã sống hai chế độ cộng sản và hai chế độ tự do.
Dạ xin để biết quý danh của ông được không ạ?
Cho nên là tôi nói với hai chị là khổ lắm biết rồi nói mãi.
Vâng, thưa ông, khổ lắm biết rồi nói mãi nhưng mà vẫn cần phải. Ông này chả biết ông nói, ông chắc ông nghe cái này, ông lại cảm thấy nếu mà ông đã sống hai chế độ giống dưới cộng sản hai lần rồi thì ông phải chắc ông phải nhớ rằng vẫn phải nhắc hoài để mà sẽ không có ông không phải sống lần thứ ba lần thứ tư nữa là chị hay là để con em của ông không phải sống nữa.
Đáng lẽ ông phải dùng cái kinh nghiệm của ông mà để ông nói với lại tuổi trẻ là ông đã trải qua, và chắc chắn rằng cái trải qua dưới cái thời kỳ của cộng sản thì nó không có sung sướng, nó không có huy hoàng, nó không có tự do một chút nào hết, thì đáng lẽ ông phải nhắc cái điều đó. Và nếu mà không có cái sự tranh đấu của cộng đồng người Việt tại hải ngoại này thì chắc chắn rằng cờ đỏ sao vàng của cộng sản nó đã nhuộm đỏ ở đây rồi.
Vâng, ông này nói có vẻ như là giống như ông nói kiểu biết rồi khổ lắm nói mãi đó chị Thư Nga.
Dạ, vâng.
Nhưng mà trời ơi, nếu mà cái chuyện nó vẫn cứ còn tái diễn hoài thì còn phải nói hoài cho đến lúc nó không còn nữa.
Chứ đi cần... đâu nữa. Không chạy đi đâu.
Đâu cần đất này mà chạy nữa đâu. Nhất là ông lại đang được ở trên hải ngoại rồi, ông có quyền tự do nói mà ông lại không nói, có phải uổng không mà ông chị Thư Nga nhỉ?
Dạ, vâng.
Nếu mà mình đôi khi đó đúng như ông gặp những người thính giả như ông đó, cứ nghe hoài những cái điều này đó, ông sẽ thấy chán. Nhưng mà nếu mà mình chúng tôi mà cũng theo cái lời ông mà không nói nữa thì lúc bây giờ mình nói cái gì, thì lúc bây giờ là một lúc nào đó là giống như chị Nga vừa nhắc á, mình bừng mắt ra một cái là mình sẽ thấy cờ đỏ và sao vàng nó tràn ngập khắp nơi rồi, nhất là con em của chúng ta nhiều khi lại đem ngay cờ về trong nhà nữa, thì lúc bây giờ quá trễ thưa quý thính giả. Một khi đất nước mình vẫn còn dưới chủ nghĩa cộng sản thì những điều này còn cần được lặp lại hoài, tại vì người ta bảo lịch sử luôn luôn là tái diễn nếu mà mình không tìm cách ngăn chặn nó. Thành ra rất là sorry ông, nếu mà ông nghe cái điều này, nếu mà ông thấy rằng ông nghe hoài ông chán quá thì thôi ông có thể tắt radio đi, nhưng mà chúng tôi vẫn phải nói thôi.
Tại vì nếu mà ông nói như vậy thì phủ nhận cái sự mà chiến đấu hào hùng của quân dân cán chính miền Nam, và để cho chúng ta có được ngày hôm nay ngay ở trên đất tự do này để chúng ta kể lại những cái điều mà chúng ta cần phải kể lại, và chúng ta cần nhắc những điều mà chúng ta cần nhắc để cho tuổi trẻ nhớ rằng chúng ta ở đây không có phải vì lý do kinh tế, chúng ta đang ngồi ở đây được tự do và chúng ta biết nhớ về, đang hướng về quê hương, biết bao nhiêu người là đang sống trong cái sự mà đọa đày đàn áp của cộng sản thì tại sao không nói.
Thôi có lẽ mình cũng nên thông cảm cho ông này cái điều mà người ta gọi là benefit of the doubt thế chị. Có thể là ông khổ sở quá dưới đi chế độ cộng sản, thành ra mỗi lần ông nghe lại ông đau lòng quá, có thể nhắc lại cho ông những cái kỷ niệm, những cái ác mộng mà ông sợ hãi, làm ông buồn bã quá. Thì nếu là vì cái điều đó thì chúng tôi xin chân thành cáo lỗi và xin thông cảm với ông, và như vậy thành ra thôi, nếu mà điều đó làm cho ông đau khổ quá thì khỏi nghe. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ tôi đây ạ. Xin chào bà Thanh Thủy với chị Thu Nga.
Dạ xin được biết cái danh của ông.
Dạ tôi là tên Thu đây.
Dạ vâng, dạ chào ông Thu.
Dạ vâng. Chào quý vị, tôi ngày hôm nay đó, ngày mai là tôi bắt đầu là đi vô tù rồi.
Thế sao vậy ạ?
Tôi bị bắt tù binh ở ngoài Phan Rang đó quý vị.
Vâng, tức là 39 năm trước.
Ngày mà tôi đã bắt đầu bị vô tù rồi, tức là sau đó là 30 tháng 4 mới đến Sài Gòn. Đơn vị chúng tôi là trấn đóng, sau cùng đánh từ ngoài Trung rồi kéo vô tới Phan Rang làm tuyến phòng thủ ở đó.
Vâng, là đầu tháng 4 đó Phan.
Rồi sau đó là bị di tản nữa, bị thất thủ nữa, nên Phan Rang thất thủ ngày mai. Tại vì tôi bị bắt đi tù ngày mai là ngày 16 tháng 4, tôi nhớ mãi.
Dạ, vâng.
Tôi đã có viết một cái bài gọi là tháng 4, 30 tháng 4, cho tàn bay trắng đầu. Có nghĩa rằng là quý vị như hiểu như thế nào là cho tàn bay trắng đầu.
Vâng, nhưng mà vâng, chúng tôi cũng có một người anh cũng chạy từ Tuy Hòa vào, cũng trong cái thời điểm này, vào ở trong Nam. Nhưng mà đối với con em của ông đó, thì ông Thu có chia sẻ được hết tất cả những cái điều này
rồi. Tôi sẽ nói tiếp là sau đó tôi đi tù thì 1984 tôi về xong rồi đi vượt biên rồi bị bắt tù nữa, trốn tù về rồi đi vượt biên lại, rồi đến Malaysia thì 4 năm sau mới được qua tới Mỹ. Thì đó là những cái đoạn đường mà trong gai đến cổng thiên đường Mỹ. Thì sau đó tôi sẽ dạy con cái, theo tôi dạy con cái như thế này nó thực tế thôi. Sau đó tôi về Việt Nam hồi năm 2001, tôi dẫn theo các con về. Thì đi về đó thì tôi cho các con nó thấy là cái Việt Nam của mình là như thế này đây. Trước đây có người là có một đứa thì nó đã lớn lên tại Việt Nam. 14 tuổi thì anh đi với tôi. rồi còn một đứa thì sinh ở trại tại tị nạn, thì tôi dẫn về hết, để tôi dẫn theo á, là tôi dẫn đến những cái chỗ mà tôi đóng quân hồi trước đó, để cho nó thấy tại sao ba hồi trước ba ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, rồi bây giờ ba là phải lên trên núi trên rừng ba ở như thế này, thì vì lý do gì ba phải như vậy. Rồi sau đó đó tôi dẫn nó vô nghĩa trang quân đội Biên Hòa. À, thì tôi nói đây nè, hồi trước đây là những người đã chiến sĩ, đã chiến đấu và đã hy sinh và đã nằm ở đây, nhưng mà bây giờ con thấy không, nó sụp sỉa, nó lỡ loang, nó âm mưu, nó tối tăm như thế này đây, để con các con thấy là tại sao. Và trước đây có cái tượng đài ở ngoài tượng thương tiếc đó, ở ngoài đầu đường kia, nhưng bây giờ người ta chiếm rồi, chiếm người ta lấy hết rồi, về đất đai của nghĩa trang bây giờ nó như thế này đây. Không phải hồi trước như thế này đâu, hồi trước là nó huy hoàng, nó tráng lệ, nó đẹp lắm, không phải như thế này. Thì tôi dạy các con tôi bằng cái thực tế để chúng nó thấy rằng á, tại sao bây giờ mình phải có mặt ở bên Mỹ, bên các nơi, các nước, thì để cho các con nó thấy rằng đó là lý do tại sao mình phải ra đi, và đồng thời lý do tại sao mình phải có mặt ở Mỹ, và tại sao bây giờ mình phải làm một cái gì đó đóng góp cho đất nước mình, cho cái tự do dân chủ của Việt Nam. Đó là cái vấn đề thực tế tôi dạy con cái tôi như vậy đây. Bây giờ nó hiểu được rằng á, là tại sao mình có mặt và tại sao sự hy sinh của mình nó có như thế nào để cho nó được đời sống như thế này.
Dạ.
Thì đó là vấn đề của tôi, đối với tôi dạy con tôi như vậy, thực tế thôi, chứ không có dạy dỗ bằng cái bằng nói năng ở đâu mà không có, nó không thấy được. Tôi đưa nó về nó thấy thực tế đất nước mình, nghĩa trang quân đội mình hồi trước như thế nào, bây giờ tôi đưa hình cho nó thấy hồi trước và bây giờ như thế nào, rồi đó từ đó nó so sánh, nó suy nghĩ, và chắc chắn là bây giờ nó không thể nào, nó không biết được cái sự đau khổ và của người dân Việt Nam bây giờ ở Việt Nam nữa, cho nên nó có những cái thực tế tham gia vào vấn đề tranh đấu bây giờ đó.
Cảm ơn ông. Vâng, nhưng mà không biết ông có chia sẻ với lại về những cái người trẻ, tuổi trẻ bây giờ đang đấu tranh như là Phương Uyên hay là Đinh Nguyên Kha, với lại những người đó, ông có nói chuyện về những người tuổi trẻ trong nước đang đứng lên đối với con em mình không ông?
Vâng, có chứ. Cái đó là như thế này nè. Còn cái này tôi, nếu mà quý vị hỏi như vậy, tôi sẽ chia sẻ thêm chút xíu, tôi sợ là hết giờ cho người khác. Là vì đó là trước đây đó con tôi nó học, nó có viết cái bài ở trường, nó ra cái bài gọi là cái bà Dương Thu Hương đó, viết về vấn đề mà chiến tranh miền Nam đó, những là cổng ở gì, cái bài gì của bà viết cái quyển sách mà nói về Việt Nam đó.
Thiên đường mù hả?
Thiên
đường mù, đúng rồi. Dạ. Trường nó có ra một cái test để cho các con nó làm, con bé nó làm. Thì về hỏi tôi mới nói nó nè, đây này con thấy không? Cái người này á, là người xuất thân từ trong Cộng sản, tức là bên miền Bắc mà ra. Bây giờ họ đã hiểu chân lý của như thế nào rồi, như thế nào là Cộng sản rồi, bây giờ họ ra thoát ra khỏi chỗ đó rồi. Bây giờ các con thấy không? Đó là các con phải thấy đó. Người ta ở trong cuộc, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, cho nên đó, người ta đã từ bỏ chế độ Cộng sản ta đi, ta thoát ly ra rồi. Thì bây giờ ở đây không có cái lý do gì mà các con hay là cái đám trẻ các con á, mà sa đọa theo hay là nghe lời dụ dỗ của Cộng sản để mà nghe nó mà làm tay sai cho nó. Dạ. Như một số người Việt Nam mình, tuổi trẻ Việt Nam mình, ví dụ như một người luật sư nào đó ở đây này, đã sống chế độ Cộng sản mà bây giờ phản bội lại đất nước mình, phản bội lại cộng đồng của mình, đi tiếp tay với Cộng sản về Việt Nam để thế này thế kia. Đó là những những việc làm xấu hổ mà đáng phỉ nhổ cho cái tuổi trẻ Việt Nam. Cho nên phải tránh ra những cái điều đó. Đó là tôi nhắc nhở cho con tôi.
Dạ, cảm ơn cái chia sẻ của ông. Và nếu mà con ông mà đọc sách Dương Thu Hương mà hiểu được thì cũng là một cái điều rất là hay à chị Thu Nga.
Dạ, vâng.
Dương Thu Hương là một nữ tác giả mà khi mà ngay sau năm 75 đó, khi mà bà theo, hồi đó bà đang là một cán bộ ở trong của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà khi mà đi theo đoàn cán bộ vào trong miền Nam, bà nhìn thấy quang cảnh miền Nam thì bà nói là trong lúc mọi các bạn, đồng bạn của tôi cười thì tôi ngồi sụp xuống lề đường mà tôi khóc. Bởi vì tôi nhìn thấy cái sự mà xa hoa tráng lệ, cái đẹp đẽ, cái sự mà phụ giàu mạnh của miền Nam mà tôi nhận ra rằng tôi đã bị lừa dối suốt bao nhiêu năm qua. bởi chính cái chế độ ở ngoài miền Bắc hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và đó là một trong những người mà đã thức tỉnh, mà bây giờ cái tiếng bây giờ họ hay kêu là phản tỉnh đó. Bà Dương Thu Hương hay là Tạ Phong Tần là một nhà đấu tranh dân chủ cũng từ ở trong Đảng Cộng sản.
Cũng là một công an,
dạ,
vâng,
công
là
an.
Một đại ý công
con,
an
dạ,
Cộng sản.
Có rất là nhiều người như vậy, và cảm ơn ông Thu đã cho con của mình biết những cái điều mà Cộng sản đã làm, hoặc là những cái chuyện gì mà của quân dân cán chính miền Nam lúc xưa đã hy sinh. Tại vì những người mà như ông Thu rất là đáng ca ngợi, tại vì còn có nhiều người khác thì lại chỉ mong là làm sao mà đem con của mình về mà để mà du lịch thôi, cho nên hướng
để
dẫn con
áo gấm về làng,
thành nó hướng dẫn con một cách sai lạc, đến cái độ mà con của mình khi mà đi ra ở ngoài cộng đồng không dám ra ngoài cộng đồng, còn nếu mà ra ngoài cộng đồng mà có hỏi cái điều gì đó thì cũng tránh né, là không có muốn nói, tại vì sợ về du lịch Việt Nam không được. Thành cái điều đó tuy rằng chúng ta cũng biết là một cái thiểu số thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là rất là đáng buồn với cái sự mà nổi dậy của ở trong nước của các, nhất là các bạn trẻ, mà trong khi mình ở đây là mình lại không hướng dẫn cho con hướng về quê hương, yêu dân tộc, yêu tổ quốc và xa lánh chế độ của Cộng sản, thì mình lại dạy cho con đi trái ngược lại. Thì đó cũng chỉ là một thiểu số thôi, Thu Nga chỉ nghe ông Thu nói và cảm kích về cái lời của ông Thu thôi chị.
Dạ. Vâng, cứ dùng cái nhìn cái gương của những cái người mà chị Thu Nga nói trong hoặc kép là phản tỉnh đó.
Dạ.
Những người đã từ trong chế độ mà bây giờ quay ngược lại, họ nói như thế nào về chế độ đó. Dĩ nhiên là nếu mà lên trên net chúng ta sẽ thấy bao nhiêu những cái bài báo mà chửi bới họ là cũng không lạ, là bởi vì chính cái điều đó nguy hiểm cho chế độ. Thành ra có cả một cái mạng lưới công an mạng mà để đi làm chuyên môn viết những cái bài tung ra đánh phá những cái người mà chuyên môn đấu tranh chống cộng như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không?
Dạ đúng ạ, xin mời ông để biết
dạ,
cái xanh ông.
Chào chị Thủy với chị Nga.
Dạ.
Tôi tên là ông Ba.
Dạ, thưa ông
Ba Dương.
Dạ vâng, dạ chào ông Ba.
Bây giờ tôi thì qua đây cũng 23 năm, con cái tôi nó cũng lớn hết, lúc đó đi nó cũng lớn, nó cũng hiểu được cái cuộc sống ở Việt Nam như thế nào. Thì bây giờ tôi hàng ngày, hãy tôi có báo gì hay những tin tức gì về Cộng sản, tôi đưa cho con tôi nó coi, khuyến khích nó coi.
Dạ.
Cái thứ hai nữa, tôi yêu cầu mấy chị đó, khi mà mình nên phát thanh những cái bài hát mà chống cộng đó, còn nhiều bài hay lắm chứ không phải là của Việt Khang, hai bài đó rất là hay rồi, nhưng mà còn rất nhiều bài hay tôi nghe nhưng mà tôi không nghe được trên đài phát thanh. Để yêu cầu mấy chị nếu có điều kiện thì nên cho phát thanh cho nhiều để cho tòa lãnh sự đó, để cho tụi nó nghe, để cho những em du học sinh mấy em biết, để cho mấy em du học sinh nghe luôn.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Rồi chị góp ý hai chị bây giờ đó thôi.
Dạ, cảm ơn ông bà rất là nhiều. Dạ, cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chúng tôi cũng xin nhờ quý thính giả, nếu nghe được những bài hát nào hay như ông ba vừa nói đó, thì xin vui lòng á, nếu có thể đó thì gửi email vào đài, xong rồi gửi cho chúng tôi xin cái link đó à chị Thương Nga.
Dạ, vâng.
Tại vì nhiều khi mình vẫn thường xuyên tìm kiếm đó, nhưng mà nhiều khi cũng không biết hết được. Thành ra rất là cảm ơn tất cả những quý vị làm những cái bài hát hay có tinh thần đấu tranh đó, thì xin cảm ơn quý vị đã gửi các CD về đài, và cũng nếu có thể thì nghe được thì cũng gửi cho chúng tôi những cái link hay là tựa đề những bài hát đó để cho chúng tôi tìm kiếm chị Thanh Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và trong cái mùa này mà mỗi lần mà nghe hát những cái bài mà về 30 tháng 4 và nếu mà có những cái bài mà đấu tranh thì đó là một cái cách thức mà để cho chúng ta nuôi nấng cũng như là chúng ta tiếp tục giữ lửa cho cái công cuộc đấu tranh, giúp cho người Việt Nam trong cái công cuộc đấu tranh này. Và bây giờ chúng ta gần hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, dạ xin được mời vị thính giả chót của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ.
Alo, chào chị.
Dạ vâng. Dạ xin được biết cái danh của ông thưa ông.
Tôi là Tinh Nguyên.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyên.
Tôi là vấn đề ngày 30/4 á. Gần ngày 30/4 thì con nói thì con tôi nó cũng biết, cũng hiểu.
Yeah.
Nhưng mà nó cũng nhiều khi nó cũng thắc mắc, nó hỏi là đài trên đài đấu tranh rồi mọi người đấu tranh rồi 30 mấy năm rồi mà ra không có kết quả gì tốt hết. Con còn trẻ mà mình con như vậy, còn được may mắn ở xứ Mỹ này, nó có tình cảm, cũng có lý trí, nó cũng có ý, nó thắc mắc, nó hỏi tôi. Thì con còn trẻ, con có thể làm được cái gì đâu, có thể làm được gì cho mọi người trong này. Ở đây con thấy không có một cái đường lối nào đi đấy. Con trẻ con không biết làm như thế nào. Thương thì con có thương, giúp đỡ Việt Nam thì con có giúp, như đại khái như mấy anh em nó bên Việt Nam nó thiếu tiền bạc hết thì nó có gửi, nó giúp đỡ cho anh chị em. Nhưng mà đường lối chính trị thì nó không biết đường lối. Thành ra nó nói con đâu biết làm gì đâu. Thì ra hôm nay hai chị nói trên đài thì tôi cũng nhờ hai chị cho ý kiến như thế nào để tôi có hướng dẫn con tôi nó đi biết cách để nào để đi cho nó tốt hơn. Ok, chào hai chị.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyên. Và ông Nguyên hỏi một cái câu và có lẽ phải cần cả một cái chương trình rất là dài và mời các vị mà chuyên gia hay chị Thu Nga về các cái chính sách. Thật sự khi không biết chị Thu Nga nghĩ như thế nào, nhưng mà Vũ Thanh thì nghĩ rằng là phụ huynh đó, cái điều quan trọng của mình đó, mình nghĩ nếu nghĩ những chuyện xa xôi, nếu mà nghĩ làm đấu tranh 39 năm chưa đi đến đâu, thì chúng ta đừng quên rằng lịch sử của Việt Nam mình 1.000 năm bị đô hộ, phải không chị? Bởi giặc Tàu, rồi 100 năm ở dưới chế độ đô hộ của Pháp. Thế mà rồi dân tộc mình vẫn ngoi lên được. Thành ra nó là cả một cái cuộc trường kỳ. Là như trong cái bổn phận của phụ huynh thì có lẽ cái điều quan trọng là mình làm sao cứ nuôi dưỡng tinh thần con em của mình. Lúc nào cũng sẵn sàng biết cội nguồn, biết cô hương tổ quốc, biết thế nào là quốc gia, thế nào là cộng sản. Cứ nuôi dưỡng nó để đến thời khi mà trời cho thay đổi được vấn đề ở trong nước á chị, thì khi đó con em mình sẵn sàng thiếu gì điều để mà đóng góp, phải không chị Thu Nga? Đâu có cần phải đóng, nghĩa là còn bây giờ thì làm sao mà để cứ tiếp tục nuôi dưỡng hoài cái tinh thần này, tham gia quan tâm đến những cái vấn đề trong cộng đồng, về những vấn đề đang xảy ra ở trong nước, và rồi lúc nào cũng tỉnh thức. Nhất là không bao giờ mà có thể tin, có cái hoang tưởng để mà nghĩ rằng có thể hòa hợp, hòa giải được với cộng sản. Có lẽ chỉ điều đó là cũng đủ cho phụ huynh trong cái thời gian này để chờ đến lúc mà có những cái điều kiện tốt đẹp hơn để cho con em mình tham gia, chị Thu Nga.
Cái lập luận mà của con của ông thì nói đó là một trong những cái lập luận mà very negative của những người khác, thì ông cũng có thể nhắc cho cháu biết rằng cái việc mà có thành công nhiều lắm chứ, cái việc mà đấu tranh của người Việt tị nạn thành công nhiều lắm chứ, đó là một, đó là giống như chị Thủy nói, vừa nuôi dưỡng, mà cái chuyện mà những cái việc thành công giống như lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được chính phủ của Hoa Kỳ chấp nhận, có rất là nhiều tiểu bang cũng như là những thành phố, thì đó để ngăn chặn cái làn sóng đỏ và cái việc mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Dĩ nhiên là chúng ta không có thể nào mà đem súng ống, mà chúng ta có cái quân sự để mà chúng ta có thể là giúp đỡ cho phong trào đấu tranh trong nước, nhưng mà chúng ta có nhiều phương thức bằng cách là yểm trợ đi bỏ phiếu cho các vị dân cử của Việt Nam. Cái vụ mà Irvine và cái kết nghĩa với thành phố Nha Trang, đó là một trong những cái thành công mà chúng ta đã thành công. Vì vậy cho nên là có nhiều người cứ nói rằng chỉ là đấu tranh bằng mồm không có được gì hết. Không có đấu tranh bằng mồm thì quý vị cũng biết rằng Cộng sản với cái nghị quyết 36 đã nhuộm đỏ cộng đồng người tị nạn của chúng ta đi rồi. Và cái việc mà đóng góp đó thì mỗi người có thể là đóng góp trong cái khả năng của mình. Chứ không có phải là nói rằng làm sao mà đóng góp được nhiều lắm chứ. Cũng giống như là yểm trợ cho những người mà đấu tranh ở trong nước bằng cái cách này hay là cách khác. Tuổi trẻ có thể là đi vào dòng chính. Và Cộng sản thì lúc nào cũng ru ngủ, cố gắng để mà xâm nhập, mà ru ngủ cộng đồng. Vì vậy cho nên họ có cái nghị quyết 36. Rồi bây giờ cái ông Nguyễn Thanh Sơn á, lại còn khuyến khích cộng đồng, họ gọi là Việt Kiều đó, là ghi danh để khỏi mất quốc tịch Việt Nam. Rồi, dạ vâng, cái đó là cái điều rất là hài hước. Rồi còn cảm ơn là chính phủ Hoa Kỳ và ông Obama đã cưu mang người Việt tị nạn. Thành ra khi mà mình bỏ nước ra đi mà không chấp nhận chế độ Cộng sản thì họ gọi mình là cái kẻ phản quốc. Rồi bây giờ đó, thấy mình là làm ăn nên xứ người, rồi con cái học thành đạt, thì gọi là khúc ruột ngàn dặm để kêu gọi con của ông hoặc là tuổi trẻ để về cái gọi là xây dựng đất nước. Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà có thể là góp sức với Cộng sản, mình gọi cái gì, hòa hợp, hòa giải với Cộng sản được. Dạ vâng.
Nhất là cái lý do mà nói là tranh đấu 39 năm rồi không đi đến đâu cả, thì cái đây là một đúng. Cái điều mà Cộng sản chuyên muốn dùng để mà khích bác, để mà nói rằng không đi đến đâu, thôi bây giờ phải thay đổi đi, phải có một cái đường lối khác, kế hoạch khác. Thế là rơi ngay tõm ngay vào trong cái bẫy của đúng họ rồi. Đưa ra hả chị Thư Nga?
Dạ, rồi cứ các em cứ nghĩ đi. Bây giờ nếu mà các em đọc những cái tin, mà cái tin mới nhất làm cho tất cả mọi người, nhiều người, ai cũng phải đau lòng. Đó là các trẻ em mà phải lội qua sông để đi học, và có 7 em đã chết rồi. Dạ, 7 em chết rồi. Nếu mà các em còn ở Việt Nam thì các em cũng sẽ trải qua cái đời sống mà khốn khổ, mà bị đàn áp, mà bị
nên
yếu,
để
dạ,
nên chỉ cho con em những cái
thấy
câu chuyện
vậy
đó.
Dạ.
Vâng, nên gửi những cái mẫu hình, những cái hình của các em bé phải lội qua sông, của các giáo viên phải lội qua, cái trẻ em nghèo nàn ngoài hè phố, rồi những đứa trẻ để mà nhìn thấy, và bên cạnh cũng gửi cả những cái sự xa hoa giàu có của các gia đình tư bản đỏ của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, thì cho con em mình nhìn thấy rất nhiều điều. Nếu quý vị nhìn trái, nhìn phải, nhìn quanh, sẽ thấy bao nhiêu điều để mà có thể chỉ cho con em chúng ta thấy sự khác biệt giữa chế độ tự do dân chủ và chế độ cộng sản. À, vâng, thưa quý khán giả, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng vào chương trình ngày hôm nay.
Dạ, vâng.
Và rất là cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã giữ đúng, rất là đúng cái chủ đề này, và chúng tôi chân thành cảm tạ cái điều đó, và một lần nữa cũng xin chân thành cáo lỗi với những quý vị. Chúng tôi không còn có thể nhận đường dây được nữa bởi vì đã hết giờ rồi. Đồng thời, quý vị và chúng tôi có đôi khi đã buộc lòng phải kéo đường dây xuống tại vì nó hơi đi ra ngoài cái chủ đề ngày hôm nay. Và cảm ơn những quý vị đã cùng cộng tác và đã chia sẻ những cái tâm tình rất là hữu ích. Hy vọng rằng điều này sẽ gợi ý phần nào giúp ích cho các phụ huynh Việt Nam mình để mà cùng áp dụng những cái kinh nghiệm này, hả chị Thương Nga?
Dạ, vâng. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý thính giả và chào chị Thủy.